Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai ngày 20 tháng 3, tức ngày 29 tháng 2 năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục phiên họp thứ 21, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn đối với chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về của các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tập trung mọi nguồn lực cứu chữa bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá chép muối ủ chua. Trong phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay thăm cấp nhà nước tới Nga. Hôm nay đánh dấu tròn 20 năm Mỹ đơn phương phát động chiến dịch tấn công Iraq, cuộc chiến để lại nhiều đau thương mất mát cho quốc gia Trung Đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục phiên họp thứ 21, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Lần thứ hai trả lời chất vấn trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ làm rõ các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, giải pháp nâng cao năng lực trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của thẩm phán và công chức ngành tòa án, việc phòng ngừa xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ, ngành tòa án. Còn Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí sẽ trả lời các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, việc kiểm soát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là vụ án về kinh tế, tham nhũng, không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, tăng cường chất lượng tranh tụng của kiểm soát viên tại phiên tòa, giải pháp nâng cao năng lực trình độ bản lĩnh trách nhiệm của kiểm soát viên và các công chức của Viện Kiểm sát, việc phòng ngừa xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm sát. Trước phiên chất vấn, nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng.
Hai ngày này là hai ngày đi đầu trong việc xử lý các cái vụ việc hiện nay nổi cộm rất nhiều vụ việc mà cần phải giải quyết. Cái thứ hai là vấn đề mục đích cơ bản là chống tiêu cực ngay trong các ngành. Vẫn có những chánh tòa thế này, vẫn có những thẩm phán thế kia, mà cái này vẫn có diễn ra. Nếu công minh chính trực thì không có cái chuyện oán an sai.
Tôi kỳ vọng trong cái dịp họp Quốc hội lần này đấy, ngành tòa và Viện Kiểm sát sẽ có những cái chuyển biến hơn nữa trong việc mà thực hiện các cái chính sách của Đảng và Nhà nước để làm tốt cái công tác phòng chống tham nhũng đấy, thì tòa án và Viện Kiểm sát đấy là sẽ phát huy cao hơn những cái điều khoản và việc chống tham nhũng được tốt hơn.
Nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri bày tỏ kỳ vọng hai trưởng ngành với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm trả lời chất vấn phải ngắn gọn, đúng trọng tâm, giải đáp những băn khoăn và đưa ra những định hướng để triển khai trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng kênh Thời sự VV1 từ 7 giờ 55 phút sáng nay. Mời quý vị và cử tri cả nước quan tâm chú ý đón nghe. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Nhận lời mời của Quốc hội Hàn Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội nước ta do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 3. Hôm qua, đoàn đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Sau khi lắng nghe Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng báo cáo tình hình sở tại và các ý kiến kiến nghị của đại diện cộng đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, đặc biệt là từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm ngoái. Hai nước đã trở thành người bạn tốt, đối tác tốt và thông gia tốt của nhau. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn cộng đồng người Việt, đặc biệt là các trí thức du học sinh, sẽ phát huy trí tuệ, vượt khó khăn, cần cù học hỏi, tiếp thu các kiến thức, mô hình quản lý, sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc để có thể đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước.
Tối qua, tại khu vực tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, không gian đi bộ khu vực Hoàn Kiếm và phụ cận, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về của các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội.
Cách đây 50 năm, đế quốc Mỹ sau thất bại liên tiếp ở các chiến trường đã phải ngồi vào bàn đàm phán, ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hiệp định đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử giải phóng dân tộc ở thời đại Hồ Chí Minh, mở đường cho ngày chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại các nhà lao, trại giam trải dài ba miền đất nước. Chương trình nghệ thuật hội tụ nhiều ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, lý tưởng cách mạng của lớp thanh niên sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân cho độc lập tự do dân tộc như Non xuân ngàn năm gấm vóc, Tuổi xuân dâng đảng, Mãi mãi tuổi 20, Tự nguyện, Bài ca không quên, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Tổ quốc gọi tên mình. Chương trình góp phần tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh tuổi trẻ xương máu cho tương lai đất nước. Những tấm gương chiến đấu hy sinh cao cả của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy đã trở thành những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống cách mạng, là niềm tự hào, tấm gương sáng để các thế hệ trẻ viết tiếp những trang sử vang vọng của dân tộc.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Hôm qua phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tăng trưởng xanh là xu thế tất yếu. Thực tế thì kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, thực hiện nhiều hơn. Trong điều kiện biến đổi khí hậu tác động lớn đến sản xuất kinh doanh, các khó khăn như đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất tăng, thì sản xuất xanh còn là cách để tận dụng nguyên liệu, gia tăng giá trị sản xuất, đem lại giá thành cạnh tranh cho sản phẩm. Đây cũng chính là mục tiêu mà các doanh nghiệp đang hướng đến. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc, chuyên các mặt hàng nhựa và inox, gần như không phụ phẩm nào của quá trình sản xuất bị bỏ đi. Những mẫu nhựa vụn, inox vụn đều được bộ phận thiết kế mẫu mã của công ty đưa vào nghiên cứu, tìm tòi, sáng chế để sản xuất ra những vật dụng phù hợp trong các gia đình. Việc tận dụng này vừa không xả thải ra môi trường, vừa tăng giá trị kinh tế. Bà Văn Thị Thủy Tiên, giám đốc marketing của công ty này nói.
Tiêu chí xanh về trong doanh nghiệp thì mọi người nghĩ rất là khó. Nhưng thực chất thì Quy Phúc đã ứng dụng rất là lâu. Cái tiêu chuẩn của Quy Phúc là chỉ cần áp dụng cái ISO 9000 thôi để mà xuất khẩu sản phẩm rồi. Thì năm 2023 là Quy Phúc đã áp dụng và chuẩn bị được cấp cái chứng nhận là ISO 14000 về đảm bảo các vấn đề về hoạt động về môi trường xanh.
Còn ở công ty nhựa Duy Tân, chiến lược phát triển xanh được thực hiện bằng việc cho ra đời công ty nhựa tái chế Duy Tân. Nhà máy có thể thu gom xử lý sản xuất 30.000 tấn nhựa PET mỗi năm và đang dự kiến tăng gấp đôi công suất. Năm 2022, doanh nghiệp này đã thu gom và tái sinh hơn 1,3 tỷ chai nhựa, xuất khẩu sản phẩm sang 12 quốc gia và cung cấp bao bì tái chế cho các nhãn hàng lớn như LaVie, Nestlé, Coca-Cola. Ông Lê Anh, giám đốc phát triển bền vững của công ty nhựa tái chế Duy Tân cho rằng, nếu không nghĩ xanh thì không thể làm kinh tế xanh.
Gần đây thì cái câu chuyện kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh, phát triển bền vững thì được nhắc đi nhắc lại. Đặc biệt là sau COP26 tại Scotland của Thủ tướng Chính phủ, mỗi doanh nghiệp thì sẽ tiếp cận cái kinh tế xanh theo một hướng khác nhau. Thì với Duy Tân, một doanh nghiệp là lâu năm trong ngành nhựa, thì hiện nay Duy Tân đang phát triển một mảng là làm một vòng đời mới cho ngành nhựa, giúp Việt Nam trở nên xanh sạch đẹp hơn.
Chiến lược xanh hóa nền kinh tế được thiết lập thông qua việc chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, từ năm 2010, Việt Nam đã bắt đầu triển khai khi có chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế xanh và đến nay đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do, trong đó có rất nhiều hiệp định thế hệ mới có những đòi hỏi khắt khe về môi trường, phát triển bền vững.
Tất cả các lĩnh vực, ngay cả trong các ngành sản xuất thành nhập khẩu, chúng ta phải hưởng đến những yêu cầu thứ hai, phải sử dụng năng lượng tái tạo, nguyên liệu tái chế, và trong người tiêu dùng chúng ta phải ý thức của người dân đã thay đổi, thì đây là nhu cầu để chúng ta phát triển bền vững trong tương lai. Đây là thời điểm chúng ta cần phải tăng tốc trong việc là phát triển về kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và tiêu dùng xanh.
Để sản xuất xanh, phát triển kinh tế xanh, doanh nghiệp cần xây dựng được chuỗi cung ứng xanh, đào tạo cho người lao động về kinh tế xanh từ nhận thức cho đến kỹ năng, thái độ làm việc và nguồn lực tài chính, đầu tư công nghệ cho sản xuất xanh. Bởi nếu không nghĩ xanh, làm xanh thì khó mà tồn tại và phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện mục tiêu phát triển xanh, tăng trưởng xanh thì vấn đề nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường của mỗi người dân là vô cùng quan trọng. Và câu chuyện đầu tuần sau đây sẽ nói về điều này. Rác thải đầy hai bên bờ tràn xuống lòng sông, nước sông màu đen kịt bốc mùi nồng nặc bất kể thời tiết. Đó là hình ảnh của những dòng sông chính chảy giữa lòng thủ đô Hà Nội, gồm sông Tô Lịch, sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ những năm gần đây. Và để giải cứu các con sông thì các cơ quan chức năng của Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp xử lý ô nhiễm. Tuy vậy thì đến nay, hiệu quả từ những giải pháp đã triển khai chưa cao và các con sông vẫn đang ngày càng bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sức khỏe của người dân. Và từ cuối năm ngoái, một nhóm bạn trẻ của dự án Hà Nội Xanh đã tình nguyện tham gia làm sạch những dòng sông chết ở Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hiền Lương.
Tiếng cười nói của các bạn trẻ vang lên từ một đoạn lòng sông Nhuệ gần cầu Mậu Lương 1, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Mùi hôi thối nồng nặc, đặc quánh, nhưng những áo xanh tình nguyện vẫn nhanh tay cào, vớt rác thải vào con thuyền, dụng cụ để các bạn đưa rác vào bờ.
Đừng cho nước vào, nó chìm thuyền đấy.
Giấy chứng nhận đã tiêm chủng vaccine uốn ván, một khẩu trang mỏng, một đôi găng tay cao su, một quần bảo hộ và ủng. Đó là những gì các thành viên trong nhóm Hà Nội Xanh trang bị cho mình để đảm bảo an toàn trong mỗi buổi đi thu gom rác. Một buổi thu gom rác, mỗi tình nguyện viên có từ 2 đến 3 giờ để đứng dưới lòng sông kéo rác và thu gom. Hoặc sẽ chuyển rác từ bờ lên điểm tập kết và sau đó phối hợp cùng công ty môi trường chuyển rác đến nơi tập trung của thành phố. Sau giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi, các tình nguyện viên lại tiếp tục công việc bằng tinh thần như một câu nói được các bạn trong nhóm chia sẻ với nhau. Đó là, chót rơi vào tình yêu với rác. Dù đó là công việc vất vả, dù đó là nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trực chờ.
Dạ, em tên là Hoàng Trần Dưỡng. Em năm nay 17, em đang là cấp 3, em vẫn đang đi học. Em thường xuyên em nhặt được các loại kim tiêm từ nhỏ đến lớn và mận xanh, các loại.
Khi xuống nước thì rất là khó thở, tại vì mùi rất là hôi thối. Lúc đầu thì mình chưa làm quen được, nhưng mà sau đó thì khi mình làm quen được rồi thì mình về nhà thì mình lại bị mẩn ngứa và nổi mủ, có khi còn bị sốt.
Thành lập từ tháng 12 năm ngoái, anh Nguyễn Tiến Huy, người sáng lập nhóm Hà Nội Xanh cho biết, đến nay nhóm thực hiện được hơn 20 buổi làm sạch lòng sông của Hà Nội. Tuy nhiên, tất cả những việc làm này của nhóm chỉ là phần rất nhỏ trong việc giữ và bảo vệ môi trường của thủ đô hiện nay.
Bọn mình cũng không nghĩ là lôi ở dưới sông lên nó lại có cái lượng rác khổng lồ như vậy. Thứ nhất là bên dưới đấy thì nó cũng có rất là nhiều những loại rác kiểu như là rác sinh hoạt, vật các thứ, nó rất là ghê.
Mong muốn của em là phải đánh vào tâm lý của tất cả những khán giả xem. Người ta phải nhìn thấy là bọn em đang là thanh niên tự nguyện. Bọn em phải lội mình, phải ngâm mình 4 đến 5 tiếng ở dưới những dòng sông, dòng kênh như vậy thì để mọi người có ý thức hơn.
Nhìn những thanh niên trẻ nhiều ngày qua lội bùn, ngâm mình dưới lòng sông, vớt rác, người dân quanh khu vực này không tránh khỏi ái ngại. Nhưng đó lại là những hình ảnh vô cùng ấn tượng và có tác động lớn đến ý thức bảo vệ môi trường đối với mỗi người. Bà Trịnh Thị Hiền, người dân ở khu vực này cho biết.
Ở đây thì rất là ô nhiễm môi trường, mùi thì rất là thối, có những lúc nó thổi vào trong nhà mà rất khó chịu. Tôi thì rất cảm phục là các cháu là thấy cái nước nó bẩn đen như thế này mà các cháu lội xuống để các cháu vớt lên những túi rác to để mang đi, như thế là cảm thấy là các cháu là những thanh niên rất chi là có ích cho Tổ quốc.
Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện nổi bật dưới lòng sông đen kịt xung quanh dày đặc rác thải chắc chắn sẽ có tác động rất lớn trong việc thay đổi ý thức của người dân để việc làm không đơn giản này thực sự có tác động tới cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường.
Tiếp tục thông tin về vụ ngộ độc do ăn cá chép muối ủ chua tại tỉnh Quảng Nam. Chiều qua, lãnh đạo ngành y tế tỉnh Quảng Nam cho biết sức khỏe các bệnh nhân tiến triển tốt. 3 bệnh nhân đang thở máy có khả năng cai máy trong vài ngày tới. Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã cử chuyên gia mang 5 lọ thuốc giải độc ra Quảng Nam để điều trị cho các bệnh nhân. Phóng viên Long Phi tại miền Trung thông tin.
Hai vụ ngộ độc thực phẩm đã khiến một người tử vong, 9 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Trong đó 3 bệnh nhân đang thở máy, số bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định. Trước diễn biến sức khỏe khó lường của các bệnh nhân, bệnh viện Chợ Rẫy đã cử các bác sĩ chuyên chống độc từ Thành phố Hồ Chí Minh mang theo thuốc giải độc botulinum hỗ trợ các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam điều trị bệnh nhân. Thuốc giải độc botulinum rất hiếm, mỗi lọ có giá gần 200 triệu đồng. 3 bệnh nhân nặng sau khi được truyền thuốc giải độc này đã có diễn biến tích cực. Bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, trưởng đơn vị chống độc bệnh viện Chợ Rẫy thông tin.
Chất độc này đó được tạo ra từ vi khuẩn trong cái môi trường ẩm khí, đặc biệt nhất là cái loại độc chất này nó không bị phân hủy do cái nhiệt độ sôi, và do vậy cho nên người ta ăn phải đó thì người ta vẫn bị liệt.
Ngoài 3 ca bệnh nặng thì các bệnh nhân còn lại bị ngộ độc botulinum mức độ nhẹ nên các bác sĩ không có chỉ định truyền giải độc. Theo các chuyên gia chống độc, khi ngộ độc chất botulinum nếu không điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh nhân dễ tử vong, phải mất nhiều tháng điều trị tích cực thì sức khỏe bệnh nhân mới hồi phục. Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc. Cần có biện pháp chế biến đảm bảo an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương.
Khuyến cáo toàn thể nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là địa phương miền núi, ngưng ngay việc dùng cá chép ủ chua vì đây là nguyên nhân chính hai vụ ngộ độc này. Truyền thông nâng cao nhận thức của người dân an toàn vệ sinh thực phẩm để chống việc ngộ độc thực phẩm tiếp theo.
Trong diễn biến mới nhất, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam và các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung mọi nguồn lực tiếp tục cứu chữa người bệnh. Trong trường hợp cần huy động sự hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện khác, Bộ Y tế sẽ huy động các bệnh viện hỗ trợ. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Nga trong 3 ngày theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo thông tin từ hai nước, trong chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược. Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã có nhiều tín hiệu tích cực trong thời gian qua. Giới quan sát cũng đặc biệt chú ý tới cuộc gặp này giữa bối cảnh chiến sự tại Ukraine căng thẳng. Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đóng góp vào các nỗ lực đàm phán hòa bình ở Ukraine. Trung Quốc và Nga đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm 2022, 3 tuần trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Cả hai nước nhiều lần tái khẳng định về sức bền vững của mối quan hệ song phương.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay tới New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ 2 ngày. Đây được coi là cơ hội để hai nền kinh tế lớn hàng đầu tại châu Á đánh giá mối quan hệ song phương. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
Đây là cuộc gặp cấp cao thứ hai chỉ trong vòng một năm qua, kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản và Ấn Độ gặp nhau hồi tháng 3 năm 2022, cũng tại New Delhi. Cuộc gặp càng có ý nghĩa trong năm Ấn Độ là chủ tịch của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, còn Nhật Bản đảm nhận chức vụ chủ tịch nhóm các nền kinh tế công nghiệp phát triển G7. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Kishida, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ thảo luận những lợi ích chung trên cơ sở các thách thức toàn cầu quan trọng như an ninh lương thực và y tế, chuyển đổi năng lượng, kinh tế bền vững. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ có hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Narendra Modi trong ngày 20 tháng 3. Hai bên sẽ thảo luận các vấn đề song phương và khu vực cùng quan tâm. Kể từ năm 2014, Ấn Độ và Nhật Bản đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn cầu và chiến lược đặc biệt. Hai nước hình thành cơ chế họp thượng đỉnh hàng năm kể từ năm 2006 và đã thiết lập cơ chế 2+2 họp các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng. Ấn Độ và Nhật Bản hiện đều là thành viên của nhóm đối thoại an ninh 4 bên gọi tắt là Quad cùng Australia và Mỹ.
Cử tri Montenegro hôm qua đã đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống mới. Kết quả của cuộc bầu cử được giới quan sát đánh giá sẽ ảnh hưởng đến lập trường của quốc gia này trong quan hệ với phương Tây và nước láng giềng Serbia. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Các điểm bỏ phiếu trên cả nước đã được mở cửa từ 7 giờ sáng ngày 19 tháng 3 theo giờ địa phương và dự kiến đóng cửa lúc 20 giờ cùng ngày. Kết quả đầu tiên của các cuộc thăm dò cử tri sau bầu cử sẽ được công bố khoảng 2 giờ sau đó. ông Milo Zukanovic, tổng thống đương nhiệm đã nắm giữ nhiều vị trí cấp cao của quốc gia này trong 33 năm qua, đặt mục tiêu tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Phát biểu trước truyền thông tại một điểm bỏ phiếu hôm 19 tháng 3, ông Zukanovic nêu rõ. Cuộc bầu cử này là cơ hội để chính quyền Montenegro cho thấy họ có thể đạt được sự ổn định chính trị và xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục siêng năng để thực hiện các cải cách để đạt được các tiêu chuẩn và đạt được mục tiêu của mình, vốn được 3/4 cử tri hết lòng ủng hộ. Mục tiêu là trở thành một phần của đại gia đình các quốc gia châu Âu thống nhất và mang các tiêu chuẩn châu Âu đến với Montenegro và người dân. Đối thủ chính của ông là Andrija Mandic, người đứng đầu mặt trận dân chủ, và Jakob Milatovic, nhà kinh tế thân với phương Tây và là phó chủ tịch phong trào châu Âu hiện tại. Theo quy định, nếu không có ứng cử viên nào giành được tối thiểu hơn 50% số phiếu bầu, cuộc bầu cử sẽ phải tổ chức vòng 2 vào ngày 2 tháng 4 tới.
Hôm nay đánh dấu tròn 20 năm Mỹ đơn phương phát động chiến dịch tấn công Iraq với cái cớ là chính phủ quốc gia Trung Đông sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đến nay, dù Mỹ đã chính thức kết thúc nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq, song người dân nơi đây vẫn đang phải khắc phục hậu quả chiến sự mỗi ngày với những lo lắng về tương lai của mình. Đến nay vẫn chưa có con số thống kê chính thức về thương vong do cuộc chiến mà Mỹ phát động ở Iraq sau 20 năăm. Tuy nhiên, ước tính đã có khoảng từ 215.000 đến 306.000 người dân Iraq đã thiệt mạng. Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS đã đồng ý mua Credit Suisse sau khi tăng đề nghị hơn 2 tỷ đô la. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Thụy Sĩ sẵn sàng thay đổi luật để bỏ qua một cuộc bỏ phiếu của cổ đông về giao dịch khi các bên phải gấp rút hoàn tất thỏa thuận trước ngày hôm nay theo giờ địa phương.
Vài giờ trước khi thị trường châu Á mở cửa, giới chức Thụy Sĩ chạy đua tìm phương án giải cứu Credit Suisse. Hai lựa chọn được đưa ra là quốc hữu hóa hoặc chấp thuận phương án mua lại từ UBS. Kết quả là UBS Group đã đồng ý tiếp quản cho Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ và cũng là đối thủ lâu năm của họ. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đồng ý cung cấp hạn mức thanh khoản trị giá 100 tỷ đô la cho UBS như một phần của thỏa thuận. Thương vụ này là một thỏa thuận mua cổ phần và được định giá bằng một phần quy mô vốn hóa của Credit Suisse, ước tính khoảng 8 tỷ đô la theo giá chốt phiên cuối tuần trước.
Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Chuẩn bị cho giải quốc tế U23 Cup diễn ra tại Doha, Qatar, tối qua đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân tập tại Doha. Điều thú vị khiến các cầu thủ rất hứng khởi khi tập trong sân đó chính là địa điểm tập luyện tại World Cup 2022 của đội tuyển Argentina. Theo lịch thi đấu thì ở lượt trận đầu tiên vào ngày 23 tháng 3 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U23 Iraq. Chiều qua, giải vô địch bóng đá quốc gia Futsal HD Bank năm nay đã chính thức khởi tranh bằng trận đấu giữa câu lạc bộ Thái Sơn Bắc và đội bóng Tân Binh Hà Nội. Dù được đánh giá cao hơn, như câu lạc bộ Thái Sơn Bắc phải rất vất vả mới giành được một điểm bằng trận hòa 2 đều với màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng bên phía Hà Nội đã tỏ ra hài lòng với một điểm.
Trận hôm nay thật là một trận đấu khó khăn với đội Tân Binh Hà Nội của chúng tôi, nhưng mà có kết quả thì lại quá tốt so với trận đấu đầu tiên của mùa giải. Một phần là về tinh thần của các em, sức trẻ của các em thì bù lại được cái kinh nghiệm và cái chuyên môn khi chơi bóng ở trận này. Trước trận tôi nói với cầu thủ là giải đầu tiên của các em được chơi ở một giải tầm cỡ của vô địch quốc gia thì cái tinh thần và cái động lực là quan trọng nhất, làm sao mà cho em tự tin và hòa nhập được với cái giải đấu và cái trận đầu tiên.
Cũng ở lượt trận đầu tiên này, câu lạc bộ Stavinet Khánh Hòa đã giành 3 điểm khi dễ dàng đánh bại câu lạc bộ GFTI Sông Hàn với tỷ số 3-0, qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Hôm nay giải tiếp tục diễn ra các trận đấu Stahako Khánh Hòa gặp Cao Bằng và Thái Sơn Nam gặp Tân Hiệp Hưng. Chuyển sang tin bóng đá quốc tế, tấm vé cuối cùng giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia Anh đã thuộc về câu lạc bộ Manchester United khi đêm qua họ đánh bại đội khách Fulham với tỷ số 3-1. Tại bán kết thì Manchester United sẽ gặp Brighton, còn Sheffield United sẽ đối đầu với Manchester City. Do cả hai đội bóng thành Manchester phải thi đấu tại tứ kết Cúp Quốc gia nên câu lạc bộ Arsenal đã tận dụng cơ hội này để gia tăng cách biệt với đội xếp sau là Manchester City lên thành 8 điểm bằng chiến thắng 4-1 trước câu lạc bộ Crystal Palace trong trận đấu thuộc vòng 28 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua. Còn tại Tây Ban Nha thì câu lạc bộ Barcelona đã tiến một bước dài tới ngôi vô địch mùa này khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1 ở trận cầu siêu kinh điển diễn ra vào rạng sáng nay trong khuôn khổ vòng 26. Đây là chiến thắng thứ 100 của Barcelona trong những trận cầu siêu kinh điển và khoảng cách với đội nhì bảng Real Madrid đã được nới rộng lên thành 12 điểm.
Dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu Tây Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, vùng núi đêm có nơi trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Riêng miền Đông cao nhất 34 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam cấp 3, chiều và đêm gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông đến đông nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp tục phiên họp thứ 21 hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn tranh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Cục Quản lý Khám chữa bệnh vừa có công văn đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tập trung mọi nguồn lực tiếp tục cứu chữa bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá chép muối ủ chua tại Quảng Nam. Trong trường hợp cần huy động sự hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện khác, Bộ Y tế sẽ huy động các bệnh viện hỗ trợ. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo lời mời của Tổng thống Nga Putin được giới quan sát quốc tế đặc biệt chú ý, trong đó có nội dung tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung và vấn đề Ukraine. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.